Kinh Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi Quyển 4 Phẩm 10 10.000 người được thọ ký. Này thiện nam tử, bấy giờ trong chúng hội có 10.000 người biếng trễ đồng thanh thưa: Thưa Đức Thế Tôn, chúng con muốn ở trong cõi Phật thanh tịnh thành bậc Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Đó là các thế giới do sự tu hành thanh tịnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Như thế, chúng con cần thực hành 6 pháp ba la mật. Nhờ hành hóa đầy đủ các pháp ấy, nên mỗi người đều thành chánh giác nơi các cõi Phật. Thiện nam tử, Đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký cho 10.000 người ấy. Phật nói: Khi Bồ Tát Phổ Hiền thành chánh giác, thì các ông cũng ở khắp các thế giới kia cũng thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Trong số các ông có 1.000 người đồng hiệu là Trí Xí Trung Tự Tại Thanh Như Lai, 1.000 người đồng hiệu là Nhiếp Tự Tại Sư Tử Âm Như Lai, 1.000 người đồng hiệu là Vô Cấu Thanh Tự Tại Vương Như Lai, lại có 1.000 người đồng hiệu là Trừ Khổng Úy Âm Tự Tại Vương Như Lai, lại có 1.000 người đồng hiệu là Thiện Vô Cấu Thanh Quang Diệu Tự Tại Vương Như Lai, lại có 500 người đồng hiệu là Nhật Minh Như Lai, lại có 500 người đồng hiệu là Nhật Tạng Tự Tại Vương Như Lai, lại có 7 người hiệu là Long Lôi Như Lai, 8 người hiệu là Vô Úy Xưng Vương Vô Cấu Quang Như Lai, 10 người hiệu là Vô Quang Âm Như Lai, 11 người hiệu là Xưng Tự Tại Thanh Khai Pháp Xưng Âm Như Lai, 9 người hiệu là Đức Pháp Xưng Vương Như Lai, 20 người hiệu là Bất Khả Tư Nghị Ý Vương Như Lai, 3 người hiệu là Bảo Tràng Nguyệt Tự Tại Chiếu Mâu Ni Trí Tự Tại Tường Vi Vô Vị Vương Bất Khả Tư Nghị Ý Trí Tạng Như Lai, 15 người hiệu là Trí Cao Tràng Như Lai, 50 người hiệu là Trí Hải Vương Như Lai, 2 người hiệu là Đại Tinh Tấn Âm Tự Tại Vương Cao Đức Kiếp Như Lai, 80 người hiệu là Trí Vô Trần Tật Như Lai, 90 người hiệu là Tự Tại Chủng Như Lai, 100 người hiệu là Trí Thiện Vô Cấu Lôi Tự Tại Như Lai, 80 người hiệu là Phi Thực Đức Hải Vương Trí Tập Lực Vương Như Lai, 40 người hiệu là Thắng Bồ Đề Tự Tại Vương Như Lai, Mâu Ni Tích Tật Hoa Như Lai, Tích Đức Trí Ý Như Lai, Kim Cang Sư Tử Giới Quang Âm Như Lai, Hiền Thượng Như Lai, Vô Lượng Quang Minh Như Lai, Tam Sư Tử Hỷ Như Lai, Vô Tận Trí Tích Bảo Quang Như Lai, Trí Vô Cấu Như Lai, Trí San Hô Như Lai, Nhị Sư Tử Xưng Như Lai, Thông Đức Vương Như Lai, Pháp Hoa Vũ Như Lai, Quang Dũng Cao Như Lai, Pháp Dũng Vương Vô Cấu Như Lai, Hương Tự Tại Như Lai, Vô Cấu Nhãn Như Lai, Đại Tích Như Lai, A Tăng Kỳ Lực Vương Như Lai, Tự Trí Phước Đức Lực Như Lai, Trí Y Như Lai, Tự Tại Như Lai, A Tăng Kỳ Nhiêu Ích Như Lai, Trí Tích Như Lai, Đại Cao Như Lai, Lực Tạng Như Lai, Đức Trầm Như Lai, Chi Hoa Tràng Như Lai, Chiếu Chúng Như Lai, Vô Sỉ Đức Vương Như Lai, Kim Cang Thượng Như Lai, Pháp Thắng Như Lai, Thanh Đế Vương Như Lai, Tự Chấp Kim Cang Trì Bảo Như Lai, tự tại dũng tràng chỉ kiếp Như Lai, lạc vân pháp dụng Bà La Vương Như Lai, phổ đức Hải Vương Như Lai, trí tích Như Lai, trí diễm hoa Như Lai, chúng thế chủ tự tại Như Lai, ưu đàm bát hoa kim tràng Như Lai, pháp tràng lôi vương Như Lai, chiên đàn thiện an ẩn khởi siêu thế Như Lai, tràng tối đăng Như Lai, trí khởi siêu Như Lai, kiên tràng diệt Như Lai, pháp xưng Như Lai, hàng ma đức diễm Như Lai, xà na ba la sa hầu Như Lai, trí đăng Như Lai, an ẩn vương Như Lai, trí âm Như Lai, tràng tập Như Lai, kim cang Như Lai, kim cang diệu Như Lai, trang nghiêm vương Như Lai, xà dạ tăng khí Như Lai, thiện an ý Như Lai, nguyệt vương Như Lai, siêu hống vương Như Lai, bà la vương Như Lai. Có 80 người hiệu là sư tử bộ Như Lai, 50 người hiệu là na la diên thắng tạng Như Lai, 70 người hiệu là bảo tích đức Như Lai, 30 người hiệu là nguyệt tạng Như Lai, 20 người hiệu là tinh tú xưng Như Lai, 30 người hiệu là đức lực bà la vương Như Lai, 90 người hiệu là nhuyễn âm Như Lai, phạm thượng kiên cố Như Lai, lại có 10 người hiệu là hương hoa thắng xưng vương Như Lai, 70 người hiệu là quang minh viên nguyệt chiếu vương Như Lai, 30 người hiệu là hương hoa thượng Như Lai, vô lượng đức hải Như Lai, trí thượng Như Lai, diêm phù ảnh Như Lai. 102 người hiệu là đức sơn tràng Như Lai, sư tử tối Như Lai. 101 người hiệu là long hống hoa diệu vương Như Lai, thiện hương chủng vô ngã Như Lai, vô lượng đức diệu vương kiếp Như Lai. Lại có 1000 người đồng hiệu là xả pháp trí long vương giải thoát giác thế hải nhãn chỉ Như Lai, ứng cúng chánh biến tri. Các ông mỗi người ở mỗi cõi nước khác nhau, nhưng trong một ngày đồng lúc chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, thọ mạng được 10 tiểu kiếp, cũng đồng vào vô thượng niết bàn trong cùng một ngày. Sau đó chánh pháp nơi các cõi Phật kia tồn tại 7 ngày rồi diệt. 10000 người ấy đều gieo 5 vóc sát đất cung kính làm lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai. Đức Bảo Tạng Như Lai nói kệ: các ông kiên định khác si rồng, nên dốc học hỏi tích chứa thiện, lục độ gắng tu chớ biếng trễ, xứng danh đạo sư nơi trời người. Phẩm 11. Vị vương tử thứ 9 được thọ ký. Này thiện nam tử, bấy giờ Bà La Môn Hải Tế nói với vị vương tử thứ 9 tên là A Di Cụ vân vân, nói lược như trên vân vân. Vị vương tử bạch Phật: con sẽ thực hành hạnh Bồ Tát như vậy, nguyện cho hằng hà sa số các đức Phật Thế Tôn hiện còn trụ thế trong hằng hà sa số thế giới khắp 10 phương chứng minh việc thực hành hạnh Bồ Tát của con. Thưa Đức Thế Tôn, như từ hôm nay đối trước Đức Phật phát tâm Bồ Đề, đến khi chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, trong khoảng thời gian đó con không hề hối hận về việc thực hành hạnh Bồ Đề của mình, cho tới lúc thành chánh giác, thệ nguyện luôn bền vững tu tập theo đúng như điều đã nói, không gây não hại cho kẻ khác, cũng khiến con chẳng sinh tâm tu theo hàng thanh văn bích chi Phật. Tâm ý con chẳng sinh khởi ái dục cùng các thứ, ham ngủ nghỉ, ngạo mạn, khinh lỏng, dối trá, não hại, nghi hoặc, vân vân. Cũng chẳng sát sinh, trộm cắp, làm những việc phi phạm hạnh, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời thêu dệt, vô minh, trạo cử, tà kiến, ganh ghét, vân vân. Không bao giờ có tâm bất kính với đạo pháp, cũng không có tâm xa lìa. Từ khi thực hành hạnh Bồ Tát cho đến lúc chứng đắc đạo quả Bồ Đề, chớ khiến cho tâm con có những điều như thế. Con nguyện từ nay cho đến khi đạt đạo Bồ Đề, nhất cử nhất động luôn niệm Phật, luôn được gặp Phật, được nghe pháp, được cúng dường tăng. Tại các nơi chốn con sinh ra, thường được xuất gia, thường chỉ có ba y, mặc y phấn tảo, thường ngồi nơi gốc cây, ở chỗ thanh vắng, tịch tĩnh, thường đi khất thực, ít ham muốn, biết đủ, thường nói đạo pháp, không nói lời thăm đắm, cấu nhiễm. Nguyện cho con đầy đủ vô lượng biện tài, không phạm các tội căn bản, không nói lời dối trá tạp loạn, không hủy báng kiến giải của kẻ khác. Khi vì nữ nhân thuyết pháp thường nghĩ đến pháp không, luôn tư duy về pháp không. Đối với nữ nhân, luôn thận trọng trong lời nói tiếng cười, vì người giảng nói pháp cũng không rời bỏ các uy nghi. Con thường đến với Bồ Tát Đại Thừa, có tâm thờ kính như bậc thầy, luôn cúng dường. Nếu con theo người khác nghe đạo pháp thì luôn kính trọng họ như hàng sư trưởng. Con thường cung kính các sa môn, bà la môn, tôn trọng, cúng dường, vâng lời như đối trước Đức Như Lai. Khi vì người bố thí, con không phân biệt nên hay không nên bố thí. Đối với pháp thí, con không hề sinh lòng ganh ghét. Con đem cả tánh mệnh cứu độ kẻ bị tử tội, đem sự làm việc tinh tấn của mình và của cải để cứu giúp cho chúng sinh bị các ách nạn. Con không nói về chuyện phải, trái hay dở đối với người tại gia hay xuất gia. Con thường xem các việc lợi dưỡng, tiếng khen như là lửa cháy, như là độc hại, như là oán thù, lòng luôn xa lánh. Thưa Đức Thế Tôn, nếu từ nay cho đến khi đạt được đạo quả Bồ Đề, mọi thệ nguyện con đã lập trước Đức Thế Tôn được thành tựu viên mãn, thì khiến cho hai tay con tự nhiên có bánh xe báu, vành có ngàn nan hoa chiếu sáng rực rỡ. Vương tử A-di-cụ vừa nói xong, thì y như sở nguyện, bánh xe báu liền hiện ra nơi tay. Vương tử lại bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, nếu từ nay cho đến khi chứng đắc đạo quả Bồ Đề, mọi ý nguyện đều thành tựu như vậy, thì khiến cho bánh xe báu này bay đến giữa hư không, nơi cõi Phật có đủ năm thứ ô trược xấu ác, phát ra âm thanh thật lớn như là tiếng của Long Vương Nan Đà, Bạt Nan Đà. Ở tất cả cõi Phật đó, bánh xe báu kia đều sướng lên lời này: Bồ Tát thọ ký nhập vào trí bất vọng niệm, pháp tạng tu không bất động ý giới. Tất cả chúng sinh sinh nơi cõi này đều được nghe pháp tạng ấy. Vừa nghe xong thì mọi thứ ái, dục, sân giận, ngu si, chấp ngã, keo kiệt, ganh ghét, thảy dứt trừ, khiến đạt được trí suy niệm về cảnh giới của Phật, cùng phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Này thiện nam tử, vương tử A-di-cụ đã sai hai bánh xe báu ấy quay thật nhanh, giống như thần thông của các đức Phật Như Lai, cứ như thế bay đến vô lượng A Tăng Kỳ cõi với năm thứ ô trược xấu ác không có phận trong khắp mười phương, vì các chúng sinh ở đấy sướng lên Bồ Tát Thọ Ký nhập vào trí bất vọng niệm, diễn sướng pháp tạng, tu không bất động ý giới. Tất cả chúng sinh ở đó nghe được âm thanh của pháp tạng này, rồi thì tất cả mọi thứ ái dục vân vân, tâm ý ganh ghét đều tiêu diệt hết, lại đạt được trí nhớ nghĩ về cảnh giới Phật, cũng phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Chỉ trong giây lát, hai bánh xe kia liền trở về lại ngay trước mặt vương tử. Này thiện nam tử, bấy giờ Đức Bảo Tạng Như Lai tán thán vương tử A-di-cổ: hay thay, hay thay, này thiện nam tử, hạnh nguyện Bồ Tát của ông là rất tốt đẹp cao cả. Ông đã sai khiến hai bánh xe báu tự nhiên này bay đến trong các cõi đủ năm thứ ô trược xấu ác không có Phật kia, khiến cho hàng A Tăng Kỳ ức na do tha trăm ngàn chúng sinh an trụ nơi tâm không ô trược, tâm không phiền não, khuyến hóa họ phát tâm Bồ Đề. Này thiện nam tử, vậy nên tự hiệu ông là vô não. Này đại sĩ vô não, ông sẽ là bậc thầy dẫn đường cho đời, có thể chọn lấy cõi Phật trang nghiêm theo ý nguyện của mình. Vương tử A-di-cổ bạch Phật: thưa Đức Thế Tôn, con xin nguyện mong đạt được cõi Phật như thế này. Tất cả đất đai ở đấy đều là vàng ròng, bằng phẳng như bàn tay, có rất nhiều các báu vật của trời ở khắp cõi, không có sành sỏi. Các thứ núi đất đá, đất đai tiếp xúc mềm mại như lụa kiếp ba, chân dẫm xuống thì lún theo, chân đưa lên thì trở lại như cũ. Xin cho nơi thế gian đó không có các tên gọi về địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cõi Phật của con không có các thứ câu uế, đất nước luôn sực nức mùi hương kỳ diệu hơn cả cõi trời. Khắp cõi Phật ấy đều có hoa thiên mạn đà la. Xin cho chúng sinh ở đây không có già, bệnh, không sợ hãi nhau, không gây não loạn cho nhau, không có kẻ chết bất đắc, chết không hối hận. Thường nhập tam muội luôn nhớ nghĩ đến Phật mà mạng chung. Sau khi qua đời không bị đọa vào đường ác, không sinh vào cõi có năm thứ xấu ác, cõi không có Phật. Từ khi sinh ra cho đến lúc chứng đắc Bồ Đề vào Niết Bàn, luôn gặp được Phật, thường được nghe Pháp, luôn được cúng dường tăng, mọi thứ ái dục, sân giận, ngu si đều được giảm thiểu. Chúng sinh ở thế giới đó tất cả đều tu 10 nghiệp thiện, không có danh từ thọ giới và phạm giới sám hối. Bất cứ loài ma ác nào cũng không thể sai khiến được. Chúng sinh nơi cõi Phật của con không có phân biệt sang hèn, không có các thứ hình dạng xấu xí, rất mỏi, chấp trước về ngã và ngã sở, khiến cho hàng thanh văn Bồ Tát ở đấy cho dù trong giấc mộng cũng không phạm lỗi bất tịnh. Tất cả chúng sinh nơi cõi này đều ưa thích giáo pháp, cầu học giáo pháp, nên ở đó hoàn toàn không có kẻ theo dị học, tà kiến. Thân tâm của họ không hề mệt nhọc lười trễ, không có hoạn nạn đói khát. Mọi chúng sinh đều đạt được năm thần thông, ăn uống đều theo ý muốn. Các thức ăn thượng vị có đầy nơi các vật đựng quý báu hiện ra trước mặt như ở các cõi trời thuộc dục giới, khiến cho chúng sinh nơi thế giới này thân tướng luôn thanh tịnh, không có các thứ bài tiết xả uế. Ở đấy cũng không có nóng lạnh, nhưng luôn có gió thơm êm dịu thổi mát người, trời, tùy theo ý muốn. Có người cầu gió mát mẻ, có người cầu gió ấm áp, có người cầu gió mang hương của hoa ưu bát la, có người cầu gió thơm của cây mật, có người cầu hương thơm của hải thử ngạn, có người cầu hương thơm của đà già la, có người cầu hương thơm trầm thủy, có người cầu tất cả các thứ gió thơm vân vân. Tùy theo tâm niệm nơi người mong cầu, thảy đều đạt được khác hẳn với thế giới có năm thứ ô trược xấu ác. Xin cho nơi cõi nước ấy có đài làm bằng bảy báu, trong đài đó có tòa ngồi cũng bằng bảy báu, với đủ các thứ chăn nệm gối chạm vào mềm mại như lụa kiếp ba. Vì là chỗ ở của người nên chung quanh bảo đài có ao với nước đủ tám thứ công đức luôn đầy tràn. Chúng sinh dùng nước đó trong mọi sinh hoạt. Hàng hàng cây tu mạn na thẳng tắp trang nghiêm với vô số những trái, hương, những thứ y phục, lọng báu, chuỗi anh lạc, vân vân, đủ các thứ tốt đẹp để trang nghiêm cho cây. Tùy ý của chúng sinh ưa thích loại y phục nào thì cứ đến nơi cây như ý lấy mà dùng. Cứ như thế, từ hoa cho đến các đồ trang sức cũng tùy ý sử dụng. Cây bồ đề do bảy báu tạo thành nơi thế giới của con, cao 1000 do tuần, thân lớn 1 do tuần, cành lá tỏa rộng 1000 do tuần. Gió nhẹ thổi đến khiến cành lá va chạm vào nhau phát ra âm thanh êm dịu hơn hẳn các thứ âm thanh bậc nhất nơi cõi trời. Đó là âm thanh nói về ba la mật, thần thông, năm căn, ngũ lực, bảy giác đạo. Chúng sinh ở đây nghe được âm thanh này thì tâm xa lìa mọi nẻo ái dục. Nơi cõi Phật này, người nữ thành tựu đầy đủ các công đức như thiên nữ nơi cõi trời Đâu Xuất, lại không có các thứ xú uế, không nói lời hai lưỡi, keo kiệt, ganh ghét. Nam nữ ở thế giới ấy không có sự giao tiếp, ân ái. Người nam khi phát sinh tâm dục, đến nhìn người nữ thì chỉ trong giây lát tâm dục liền diệt, cảm thấy xấu hổ nên bỏ đi, khiến đạt được tam muội tịnh vô trần. Nhờ diệu lực nơi tam muội này nên họ thường lìa xa các nơi của ma quân, không còn phát sinh tâm dục nữa. Người nữ cũng vậy, khi thấy người nam mà có tâm dục thì liền có thai, sau đấy là tâm dục dứt hết. Thai nhi nam hay nữ thân tâm luôn được an vui như chư thiên nơi cõi trời Đao Lợi. Thai nhi nam hay nữ ở cõi Phật của con luôn được niềm an lạc như thế trong 7 ngày 7 đêm. Người nữ mang thai cũng có được niềm vui như các tỳ kheo an trụ nơi đệ nhị thiền. Thai nhi nam hay nữ ở trong thai đều không bị các thứ câu uế bất tịnh. Đến rạng sáng ngày thứ 7, theo mùi thơm sực nức, hài nhi được sinh ra đời hoàn toàn an lành. Người nữ khi sinh cũng không có các nỗi thống khổ nhọc nhằn, cả mẹ con đều vào trong ao tắm gội. Các người nữ này tâm ý liền xa lìa ái dục, đạt được tam muội tịnh vô trần. Nhờ diệu lực của tam muội ấy nên luôn luôn xa lìa các thứ ma chướng thường nhập tam muội. Do nhân duyên từ trước đã tạo hành nghiệp, do đó trong nhiều ức kiếp phải mang thân nữ. Nay nhờ pháp tam muội này nên được lìa bỏ thân nữ, từ đây cho đến khi chứng đắc bồ đề vào niết bàn không còn phải chịu thân nữ nữa. Lại có những chúng sinh đã tạo tác thành nghiệp nên trải qua vô số kiếp, thường theo nẻo thai sinh, thọ bao khổ não. Nguyện khi con chứng đắc đạo quả bồ đề, các chúng sinh ấy được nghe danh hiệu con thì tâm sinh vui mừng, đến khi mạng chung liền sinh về cõi nước của con. Mọi hành nghiệp đã tạo ra theo nẻo thai sinh đều trừ diệt hết, từ nay cho đến khi chứng đắc đạo bồ đề không còn phải chịu kiếp thai sinh nữa. Những chúng sinh thiện căn đã thành thục thì được hóa sinh trong hoa. Chúng sinh nào còn ít phước đức, chưa gieo trồng căn lành thì cho họ theo nẻo thai sinh để trừ hết hành nghiệp, kể cả những người nữ thì cũng vậy. Sau đấy mới được dứt hẳn việc sinh bằng thai. Tất cả chúng sinh nơi thế giới của con đều nhận được mọi sự an lạc vi diệu sung mãn. Gió nhẹ thổi từ nơi cây tu mạn na đa la ba đế phát ra các thứ âm thanh, âm thanh nói về khổ, không, vô thường, vô ngã. Người nghe các âm thanh ấy liền được tam muội chiếu minh. Nhờ diệu lực của tam muội nên các chúng sinh ở đấy hiểu rõ về diệu lý không sâu xa. Trong cõi Phật đó cũng không hề phát ra âm thanh ưa thích ái dục. Thưa Đức Thế Tôn, con an tọa bên gốc cây Bồ Đề, nguyện trong khoảnh khắc chứng được đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, đạt được đạo quả Bồ Đề rồi, xin nguyện cho cõi Phật của con không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, cũng không có đêm tối, chỉ lấy hoa khép, hoa nở để làm ngày đêm. Con sẽ phóng ra ánh sáng chiếu khắp 3000 đại thiên cõi Phật, không đâu là không rọi đến. Do có ánh sáng chiếu soi ấy nên mọi chúng sinh ở đó đều được thiên nhãn. Nhờ thiên nhãn nên thấy được chư Phật Thế Tôn hiện trụ thế thuyết pháp trong vô lượng A Tăng Kỳ thế giới khác khắp 10 phương. Khi đắc đạo Bồ Đề, con sẽ thuyết pháp, khiến cho pháp âm ấy biến hiện khắp 3000 cõi Phật. Chúng sinh nào được nghe liền phát sinh tâm niệm Phật, tùy theo tư thế đang ở, hoặc đi kinh hành, tới, lui, ngồi, nằm, xoay trở, vân vân. Tất cả chúng sinh ấy đều được thấy con. Có chỗ nào còn ngờ vực trong giáo pháp thì vừa thấy con là mọi nghi hoặc kia liền hết. Khi con thành chánh giác nơi 10 phương vô lượng A Tăng Kỳ cõi Phật, các chúng sinh hoặc cầu Thanh Văn Thừa, hoặc cầu Đại Thừa, theo con để lãnh hội giáo pháp, thì khiến họ đều đạt được các pháp tam muội, nhẫn nhục, đà la ni thâm diệu, an trụ nơi bậc bất thoái chuyển đối với đạo quả Bồ Đề vô thượng, khiến cho tăng chúng thanh văn của con nhiều vô số, vô lượng, không thể tính kể được, ngoại trừ Đức Như Lai. Lúc con chứng đắc đạo quả Bồ Đề, bất cứ nơi nào con đến hành hóa, những chỗ con bước chân qua đều mọc lên hoa sen ngàn cánh, sắc vàng ròng. Con sẽ khiến hoa ấy đi đến các cõi không có Phật, hoa kia đến nơi liền xưng tán danh hiệu con. Chúng sinh ở những cõi ấy nghe danh xưng của con liền phát sinh niềm hỷ lạc, bèn đem hết mọi thiện căn có để hồi hướng nguyện sinh về cõi nước của con. Thì đến khi mạng chung, họ đều được vãng sinh về đó. Nguyện cho tăng chúng thanh văn của con không có sa môn cấu nhiễm, không có lời nịnh hót gian dối, cho tất cả chúng sinh cũng đều như vậy. Xin nguyện cho quyến thuộc của con luôn quý trọng đạo pháp, không tham của cải, không coi trọng vinh hoa lợi dưỡng, ưa đạo lý vô thường, khổ, không, vô ngã, tinh tấn dốc tu, kính Phật, ưa pháp, trọng tăng, các hàng Bồ Tát bất thoái được hội nhập chốn tâm không. Tùy nơi hành hóa thường thuyết giảng pháp Bát Nhã Ba La Mật, cho đến khi chứng đắc đạo quả Bồ Đề không hề quên mất pháp ấy. Khi con thành bậc chánh giác, xin cho con trụ thế được 10000 đại kiếp. Sau khi con vào Niết Bàn, thì chánh pháp trụ thế được 1000 kiếp. Đức Phật khen ngợi: Hay thay, hay thay, ông đã phát nguyện và nhận lấy cõi Phật thanh tịnh. Này đại sĩ A Súc, vào đời vị lai, trải qua một hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp, đến đầu hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp thứ hai, ở phương Đông, cách đây 1000 cõi Phật, có thế giới tên là Lạc Hỷ, thành tựu đủ mọi trang nghiêm đúng như sở nguyện của ông. Ở cõi ấy, ông sẽ chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, danh hiệu là A Súc, gồm đủ 10 tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, cho đến Phật Thế Tôn. Bồ Tát A Súc bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con thành tựu viên mãn như vậy, thì ở trong tất cả thế giới, chúng sinh thuộc ấm, giới, nhập, đều trở thành loại hữu hình. Các loại chúng sinh ấy tất cả đều có tâm từ bi, tâm không oán giận, tâm không uế trược, thân ý luôn được an vui, giống như hàng Bồ Tát thập trụ địa an tọa nơi hoa sen nhập tam muội, thân tâm thanh tịnh an lạc. Các chúng sinh kia tâm ý an lạc cũng như vậy. Nếu quả như thế thì con gieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Như Lai thì khiến cho mặt đất đều trở nên màu vàng ròng. Này thiện nam tử, khi Bồ Tát A Xúc gieo năm vóc sát đất làm lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai, tức thì tất cả chúng sinh đều có được sự an lạc vi diệu, và đúng như sở nguyện của Bồ Tát, tất cả mặt đất đều trở nên màu vàng ròng. Đức Bảo Tạng Như Lai nói kệ: động tĩnh diệu âm, tâm dứt não, bánh xe màu nhiệm nơi tay ông, chúng sinh nhiều ức, tâm từ khởi, là bậc Thế Tôn, ý thanh tịnh. Phẩm 12. Các vương tử được thọ ký. Này thiện nam tử, bấy giờ Bà La Môn Hải Tế nói với vị vương tử thứ 10 tên là Ni Mani, vân vân. Lược bớt, vương tử Ni Mani lập thệ nguyện cũng như vương tử A Xúc: thưa Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con được thành tựu viên mãn như thế thì khiến cho tất cả chúng sinh đều có được tâm niệm Phật, nơi tay họ cũng có sẵn hương liệu hải ngạn trên đàn, họ đều đem tất cả các thứ hương thượng diệu ấy cúng dường Phật. Đức Phật nói: hay thay, hay thay, này thiện nam tử, sở nguyện của ông thật vô cùng vi diệu. Ông đã có thể khiến cho trong tay của tất cả chúng sinh đều có thứ diệu hương hải ngạn trên đàn, lại phát tâm niệm Phật. Này thiện nam tử, vậy nên tự danh của ông là Hương Thủ. Này đại sĩ Hương Thủ, vào đời vị lai, trải qua một hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp, đến phần còn lại của hằng hà sa số kiếp thứ hai, khi Đức A Xúc Như Lai vào Niết Bàn, chánh pháp của Ngài đã diệt khoảng sau 7 ngày. Này đại sĩ Hương Thủ, nơi thế giới đó ông sẽ thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, hiệu là Kim Hoa Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, vân vân, Phật Thế Tôn. Bồ Tát Hương Thủ bạch Phật: thưa Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con được viên mãn như thế thì khi con gieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn, sẽ khiến cho trong toàn bộ khu vườn này hoa chiêm bọc, mưa xuống khắp nơi. Này thiện nam tử, bấy giờ khi Bồ Tát Hương Thủ gieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai, tức thì khắp trong khu vườn ấy mưa xuống vô số hoa chiêm bọc. Đức Bảo Tạng Như Lai nói kệ: đây nức hương diệu ý thiện đức, khắp vườn tuôn mưa hoa chim bạc, đạo màu thanh tịnh ông hiển bày, độ muôn loài đạt đến bờ giác. Này thiện nam tử, lúc này Bà La Môn Hải Tế nói với vương tử thứ 11 tên là Sư Tử, vân vân, nói lược, vân vân. Vương tử liền dùng thứ cờ báu dâng lên Đức Bảo Tạng Như Lai và nêu bày sở nguyện cũng như Bồ Tát Hương Thủ không khác. Bảo Tạng Như Lai nói: hay thay, hay thay, này thiện nam tử, với sở nguyện như thế nên tự danh của ông là Bảo Thắng. Vào đời vị lai qua một hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp, đến phần còn lại của hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp thứ hai, Đức Kim Hoa Như Lai đã vào Niết Bàn, chánh pháp của Ngài đã diệt. Sau đó chọn 3 kiếp, thế giới an lạc sẽ có tên là Diệu Lạc, ông sẽ ở nơi cõi ấy thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác tối thượng, hiệu là tự tại long lôi âm Như Lai, vân vân. Phật: Thế Tôn, cõi nước ấy trang nghiêm như thế giới của Phật A Xúc không khác. Bồ Tát Bảo Thắng bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, nếu ý nguyện của con được viên mãn như thế, thì khi con đảnh lễ nơi chân Đức Phật, xin cho tất cả chúng sinh có được tâm như tâm của Bồ Tát an trụ nơi Pháp Tam Muội bình đẳng từ bi, vì lợi ích cho tất cả chúng sinh mà phát tâm cầu đạo Bồ Đề, nên được không thoái chuyển nơi đạo quả ấy. Này thiện nam tử, lúc Bồ Tát Bảo Thắng gieo năm vóc sát đất cung kính đảnh lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai, thì tất cả chúng sinh đều có được tâm niệm như vậy, gọi là các chúng sinh được an trụ nơi tâm tử bi. Này thiện nam tử, bấy giờ Đức Bảo Tạng Như Lai bảo Bồ Tát Bảo Thắng: Đại trượng phu tâm thiện dũng mãnh, hay vì chúng sinh vững thể nguyện, an lập bao người tâm thanh tịnh, là bậc Thế Tôn cõi trời người, vân vân. Nói lược: 500 vị vương tử như Ma Xà Bà, vân vân, đều lập nguyện chọn lấy cõi Phật trang nghiêm giống như Bồ Tát Hư Không Ấn đã lập nguyện chọn lấy cõi Phật thanh tịnh. Đức Bảo Tạng Như Lai đều thọ ký đạo quả Bồ Đề tối thượng cho họ và nói: Các ông sẽ cùng một lúc ở các thế giới khác nhau chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Lại có 400 vị vương tử cũng lập nguyện chọn lấy cõi Phật trang nghiêm như Bồ Tát Đoạn Kim Cang Tuệ Chiếu Minh đã lập nguyện. Đức Bảo Tạng Như Lai cũng đều thọ ký cho họ thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Mỗi vị đều ở nơi thế giới khác nhau. Lại có 89 vị vương tử lập nguyện chọn lấy cõi Phật trang nghiêm như Bồ Tát Phổ Hiền. Lại có 84,000 vị tiểu quốc vương đều lập nguyện chọn lấy cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm. Đức Bảo Tạng Như Lai thảy đều thọ ký cho họ thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Mỗi vị đều ở mỗi thế giới khác nhau, nhưng đều chứng đắc đạo quả Bồ Đề. 92 ức chúng sinh cũng thế, họ đều lập nguyện chọn cõi tịnh để tu. Đức Bảo Tạng Như Lai cũng đều thọ ký cho họ đạo quả giác ngộ tối thượng và nói: Các vị cùng trong một lúc ở mỗi thế giới khác nhau sẽ chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Phẩm 13. 80 người con được thọ ký. Này thiện nam tử, Bà La Môn Hải Tế có 80 người con, đều là em của Đức Bảo Tạng Như Lai. Người thứ nhất tên là Hải Tự Tại Đồng Chân. Này thiện nam tử, bấy giờ Bà La Môn Hải Tế bảo Hải Tự Tại: Này Đồng Chân, nay con nên chọn lấy cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm. Hải Tự Tại nói: Thưa Đại Sư, ngài nên phát ra tiếng rống của sư tử trước. Đại sư bảo: Thệ nguyện của ta sẽ được bày tỏ sau cùng. Hải Tự Tại liền bạch: Con nên chọn cõi thanh tịnh hay cõi bất tịnh? Đại sư bảo: Nếu Bồ Tát có đủ đức đại bi mới chọn lấy cõi bất tịnh để hóa độ các chúng sinh tâm ý cấu uế tà kiến. Này Đồng Chân, con nên tự biết phải chọn cõi nào. Này thiện nam tử, khi ấy Đồng Chân Hải Tự Tại đến trước Đức Bảo Tạng Như Lai bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, con dốc cầu đạo quả giác ngộ tối thượng, xin được chứng đắc đạo quả Bồ Đề vi diệu trong cõi loài người thọ mạng là 80,000 năm như thế giới của Đức Thế Tôn hiện nay. Con nguyện xin cho chúng sinh nơi thế giới của con ít tham dục, sân giận, ngu si, sợ hãi, nhàm chán, vân vân. Nơi sinh tử, do thân phải chịu bao khổ nạn. khiến họ đến chỗ con xin xuất gia học đạo, con sẽ vì họ thuyết giảng giáo pháp ba thừa. Thưa Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con được thành tựu viên mãn như vậy, thì kính xin Đức Thế Tôn thọ ký cho con đạo quả Bồ Đề tối thượng. Đức Bảo Tạng Như Lai nói, vào đời vị Lai, trải qua một hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp, đến đầu hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp thứ hai, thuộc kiếp tán hoa bốn châu thiên hạ của cõi Phật này tên là Diệu Thắng. Ông sẽ ở trong thế giới loài người, sống lâu 8 vạn năm, chứng đắc đạo quả Bồ Đề, hiệu là Bảo Tích Như Lai, v.v. Phật Thế Tôn. Hải Tự Tại bạch Phật, thưa Đức Thế Tôn, nếu ý nguyện của con được viên mãn như thế, thì xin cho khắp khu vườn này trời mưa xuống toàn châu ngọc màu đỏ, tất cả nơi các cây đều phát ra 5 thứ âm nhạc vi diệu. Này thiện nam tử, khi đồng chân Hải Tự Tại, 5 vóc gieo xuống đất đảnh lễ nơi chân Đức Như Lai, thì khắp khu vườn mưa xuống vô số châu ngọc đỏ, tất cả cây đều phát ra 5 thứ âm nhạc. Đức Bảo Tạng Như Lai nói kệ, trí tuệ vô tận, uy lực lớn, lòng từ thương xót khắp người trời, sở cầu viên mãn chúng sinh tịnh, thành Phật dốc hóa độ quần mê. Người con thứ hai của Bà La Môn Hải Tế tên là Thành Tựu, thưa với Phật, con cũng xin lập thệ nguyện như anh Hải Tự Tại, vân vân nói lược. Đức Phật Bảo Tạng nói, này đồng chân, ông cũng ở vào kiếp tán hoa, cõi Phật nơi 4 châu thiên hạ là Diệu Thắng. Trong thế giới loài người thọ mạng là 8 vạn tuổi, sẽ thành Phật hiệu là Chiếu Minh Hoa Như Lai, vân vân Phật Thế Tôn. Đức Phật bảo người con thứ ba của Bà La Môn Hải Tế, ông ở vào thế giới loài người thọ mạng là 2000 tuổi, sẽ thành tựu đạo quả Bồ Đề, hiệu là Nguyệt Trì Vương Như Lai, vân vân Phật Thế Tôn. Vân vân, Đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký cho các người còn lại đều thành tựu đạo quả Bồ Đề, hiệu là Tu Mana Như Lai, Sơn Vương Như Lai, Chế Nhãn Như Lai, Phạm Thượng Như Lai, Diêm Phù Ảnh Như Lai, Mãn Như Lai, Cao Như Lai, Bảo Sơn Như Lai, Hải Tạng Như Lai, Na La Diên Như Lai, Thi Su Nan Mâu Ni Như Lai, Mâu Ni Chủ Như Lai, Kiều Trần Như Như Lai, Sư Tử Bộ Như Lai, Trí Tràng Như Lai, Phật Thanh Như Lai, Tối Thắng Như Lai, Khai Hóa Như Lai, Nhiêu Ích Như Lai, Tuệ Minh Như Lai, Đế Chủ Như Lai, Tịch Tuệ Như Lai, Tác Hỷ Như Lai, Vô Nộ Vương Như Lai, Kim Ngân Như Lai, Ma Ê Đỗ Như Lai, Nhật Hỷ Như Lai, Bảo Phát Như Lai, Thiện Minh Như Lai, Bối Ma Như Lai, Thiện Hỷ Như Lai, Phạm Trinh Như Lai, Hống Như Lai, Pháp Nguyệt Như Lai, Hiện Nghị Như Lai, Xưng Hỷ Như Lai, Xưng Thượng Như Lai, Đoan Chính Hương Như Lai, Tứ Diệu Căn Như Lai, Tu Ni Xà Đỗ Như Lai, Thích Nhiễu Như Lai, Thiện Ý Như Lai, Diệu Thừa Tuệ Như Lai, Kim Tràng Như Lai, Thiện Mục Như Lai, Thiên Tịnh Như Lai, Tịnh Đạo Như Lai, Thiện Hiện Như Lai, Thừa Tràng Như Lai, Tỳ Lâu Ba Xoa Như Lai, Phạm Âm Như Lai, Đức Tổ Như Lai, Đức Vô Trần Như Lai, Mani Quang Như Lai, Diễm Khí Như Lai, Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Âm Tự Tại Như Lai, Nhĩ Thành Như Lai, Tối Tôn Như Lai, Hoa Thành Như Lai, Đẳng Hoa Như Lai, Vô não Như Lai, Nhật tạng Như Lai, Lạc tự tại Như Lai, Nguyệt Như Lai, Long sỉ Như Lai, Kim Cang Chiếu Như Lai, Xưng Vương Như Lai, Thường Quang Như Lai, Thắng Quang Như Lai, Tát Nê Chữ Như Lai, Trí Thành Như Lai, Hương Tự Tại Như Lai, Bà La Chủ Như Lai, Na La Diên Tạng Như Lai, Nguyệt Tạng Như Lai. Này thiện nam tử, người con út của đại sư Hải Tế tên là Vô Khủng Úy, bạch với Đức Bảo Tạng Như Lai: Thưa Đức Thế Tôn, Ngài đã thọ ký cho 79 đồng chân vào kiếp tán hoa thành tựu đạo quả giác ngộ tối thượng. Thưa Đức Thế Tôn, con sẽ phát tâm cầu đạo quả chánh đẳng chánh giác đến hết kiếp tán hoa. Xin cho con được chứng đắc đạo quả sau cùng. Lúc ấy thì thọ mạng của con bằng thọ mạng của 79 vị Phật cộng lại, thệ nguyện độ chúng sinh cũng như họ. Các vị Phật kia dùng giáo pháp ba thừa để hóa độ chúng sinh, thì con cũng thuyết giảng giáo pháp ba thừa. Khi con thành Phật, có vô số chúng thanh văn cũng bằng số chúng thanh văn nơi các vị kia hiện có. 79 vị Phật kia ra đời ở kiếp tán hoa, hóa độ chúng sinh được làm thân người. Khi nửa kiếp đầu đã hết, con đắc đạo quả giác ngộ tối thượng, con sẽ khiến cho tất cả chúng sinh ấy an trụ nơi ba thừa. Thưa Đức Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con được thành tựu như vậy, thì mong Đức Phật thọ ký cho con đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Này thiện nam tử, bấy giờ Đức Bảo Tạng Như Lai khen Vô Khủng Úy: Hay thay, hay thay, này thiện nam tử, ông đã có thể vì vô số chúng sinh phát tâm đại từ bi, đem lại lợi ích cho họ. Vào đời vị lai, trải qua một hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp, đến một hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp thứ hai, khi kiếp tán hoa đã hết một nửa, ông sẽ thành tựu đạo quả giác ngộ tối thượng sau cùng, hiệu là Vô Thượng Dũng Vương Như Lai, vân vân Phật Thế Tôn. Như vậy 79 vị Phật kia trụ thế cộng lại được nửa kiếp, riêng một mình ông sẽ trụ thế một nửa kiếp, đồng thời mọi sở nguyện của ông đều sẽ thành tựu. Vô Khủng Úy bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, nếu như ý nguyện của con được viên mãn như vậy, thì khi con gieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn, xin khiến cho trời mưa hoa sen xanh rất thơm, vô cùng vi diệu khắp trên cõi Phật này. Những chúng sinh ngửi được mùi hương ấy, thì bốn đại điều hòa các bệnh đều giảm hết. Này thiện nam tử, khi đồng chân Vô Khủng Úy gieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai, thì khắp cả cõi Phật trời mưa xuống vô số hoa sen xanh vi diệu. Chúng sinh ngửi được mùi hương ấy, tứ đại được điều hòa, tất cả các bệnh đều khỏi. Đức Bảo Tạng Như Lai nói kệ: Tu đại bi tâm khéo điều phục, chư Phật Thế Tôn đều quý kính, mọi thứ phiền não thảy đoạn trừ, tất đạt được kho tàng trí tuệ. Phẩm 14: Ba ức thiếu đồng tử được thọ ký. Này thiện nam tử, ba ức đệ tử của Bà La Môn Hải Tế như đã nói, họ ngồi nơi cửa vườn. Khi có người đi vào thì họ đem ba quy y khuyến hóa khiến cho những chúng sinh kia phát tâm Bồ Đề. Bấy giờ Bà La Môn Hải Tế bảo các đệ tử: Này các đồng tử, các con nên phát tâm Bồ Đề vô thượng, tùy theo chỗ mong cầu mà chọn lấy cõi Phật. Trước Đức Như Lai, các con thành tâm bày tỏ lời thệ nguyện. Trong số này có một đồng tử tên là Nguyệt Nhẫn Bạch với thầy. Đạo quả giác ngộ ấy như thế nào? Nên tích chứa đức gì? Nên tu tập những hạnh gì? Nên có những suy niệm gì để đạt được đạo quả Bồ Đề? Đại sư nói, này đồng tử, Bồ Tát phải hội đủ bốn vô lượng tạng mới đạt được đạo Bồ Đề. Những gì là bốn? Đó là đủ phước tạng vô tận, đủ trí tạng vô tận, đủ tuệ tạng vô tận, đủ tất cả Phật Pháp tạng vô tận. Đó gọi là đầy đủ bốn vô tận tạng. Thiện nam tử, Như Lai nói về đạo Bồ Đề như là pháp môn tích tập chung các công đức thanh tịnh để vượt khỏi sinh tử. Bồ Tát đầy đủ hạnh bố thí là để hóa độ chúng sinh. Bồ Tát đầy đủ trì giới là nhằm thành tựu mọi nguyện lực. Bồ Tát đầy đủ nhẫn nhục là để đạt được tướng hảo trọn vẹn. Bồ Tát đầy đủ tinh tấn là để hoàn thành các sự việc. Bồ Tát đầy đủ thiền định để điều phục tâm ý. Bồ Tát đầy đủ trí tuệ là để diệt hết mọi phiền não trói buộc. Bồ Tát đầy đủ đa văn vì để đạt vô số biện tài. Bồ Tát đầy đủ công đức là nhằm đem lại ích lợi cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát đầy đủ trí vì để có được vô lượng trí tuệ vô ngại. Bồ Tát đầy đủ pháp chỉ là để thuận theo tâm thiện tạo tác. Bồ Tát đầy đủ pháp quán là nhằm dứt trừ mọi nghi hoặc. Bồ Tát đầy đủ tâm từ là nhằm đạt tâm vô ngại. Bồ Tát đầy đủ tâm bi là vì hóa độ chúng sinh không biết mệt mỏi, nhàm chán. Bồ Tát đầy đủ tâm hỷ vì luôn ưa thích theo đạo pháp. Bồ Tát đầy đủ tâm xả vì đã dứt trừ được mọi nẻo yêu ghét. Bồ Tát đầy đủ sự lãnh hội pháp vì đã diệt trừ được mọi chướng ngại. Bồ Tát đầy đủ pháp xuất thế vì đã lìa bỏ được tất cả các pháp hữu vi. Bồ Tát đầy đủ trụ xứ tịch tĩnh vì nhằm diệt hết nghiệp bất thiện, tu tập làm tăng trưởng nghiệp thiện. Bồ Tát đầy đủ niệm vì đã đạt được sự hộ trì. Bồ Tát đầy đủ ý chí vì dốc đạt được sự hiểu biết sâu rộng. Bồ Tát đầy đủ trí nguyện dũng mãnh vì đã tỏ ngộ được diệu nghĩa nơi pháp. Bồ Tát đầy đủ niệm xứ vì đã quán về thân thọ tâm pháp. Bồ Tát đầy đủ chánh xả vì đã dứt bỏ các pháp bất thiện, tu tập viên mãn tất cả các pháp thiện. Bồ Tát đầy đủ thần thông vì thân tâm luôn được nhẹ nhàng. Bồ Tát đầy đủ căn vì luôn thu nhiếp trọn vẹn các căn. Bồ Tát đầy đủ lực vì đã diệt trừ được tất cả các thứ phiền não. Bồ Tát đầy đủ giác phần vì đã biết rõ về thật tướng của các pháp. Bồ Tát đầy đủ sáu pháp hòa kính là để ứng hợp trong việc hóa độ chúng sinh khiến tâm được thanh tịnh. Này đồng tử, đấy gọi là pháp môn gồm đủ đức thanh tịnh để vượt khỏi sinh tử. Nguyệt Nhẫn đồng tử bạch với thầy: Con nghe Đức Thế Tôn dạy, bố thí thì được phú quý lớn, quyến thuộc đông đúc, trì giới thì được sinh lên cõi trời đa văn, thì được trí tuệ lớn. Đức Thế Tôn cũng dạy tu tập phước đức thanh tịnh là nhằm vượt qua sinh tử. Đại sư dạy, này đồng tử, có người ưa bố thí cầu phước trong vòng sinh tử thì như con đã nói. Này đồng tử, nếu hàng thiện nam tín nữ tin nơi đạo Bồ Đề để bố thí vì nhằm điều phục tâm ý, trì giới là nhằm giữ tâm tịch diệt, cầu đa văn là nhằm dứt trừ tâm uế trược, tu tập từ bi là nhằm làm tăng trưởng tâm đại bi, Còn các pháp khác thì dùng trí tuệ theo phương tiện tích tập đầy đủ để hành trì. Này đồng tử, đây là sự tập hợp đầy đủ về đạo Bồ Đề. Đức như thế, tu như thế, niệm như thế thì mới đạt được đạo quả Bồ Đề. Đạo Bồ Đề phải tu tập hành trì như thế mới thành tựu. Này các đồng tử, nên dốc cầu đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề thanh tịnh, các con nên chí tâm lập nguyện, tất sẽ đạt được viên mãn. Đạo Bồ Đề thanh tịnh có thể khiến cho tâm ý thanh tịnh. Đạo Bồ Đề là chánh đạo, không rối nịnh, trừ diệt hết mọi thứ trói buộc. Này các đồng tử, đạo Bồ Đề là an ổn, có thể dẫn đến cảnh giới Niết Bàn vô thượng. Vậy nên các con hôm nay nên theo ý mình lập nguyện, chọn lấy cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh hay không thanh tịnh. Này thiện nam tử, bấy giờ đồng tử Nguyệt Nhẫn đến trước Đức Như Lai Bảo Tạng, gối phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, con nay cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Nếu các chúng sinh nơi cõi Phật uế trược này ít tham dục, sân giận, ngu si, không quên mất, tâm không cấu nhiễm, tâm không oán hận, tâm không keo kiệt ganh ghét, tâm không theo nẻo tà kiến trụ nơi chánh kiến, xa lìa tâm bất thiện, thường cầu tâm thiện, tâm không theo ba đường ác, cầu tâm nơi cõi người trời, tâm tích tập căn lành trong ba nẻo phước địa, cầu tâm nơi ba thừa vân vân, thì bấy giờ con sẽ ở nơi thế giới ấy thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Thưa Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con được viên mãn như thế thì khiến cho nơi hai tay con tự nhiên có voi quý mạnh mẽ. Vừa phát nguyện xong, nhờ thần lực của Đức Phật nên trong hai tay của đồng tử ấy tự nhiên có voi quý hiện ra thân toàn màu trắng, bảy chi đầy đủ. Nhìn thấy sự việc như vậy xong và bảo chúng: Voi quý này, hai ngươi hãy bay lên hư không, đi khắp cõi này làm mưa xuống nước đủ tám thứ công đức vi diệu, tỏa hương thơm lừng để thức tỉnh tất cả chúng sinh nơi cõi Phật, khiến cho những giọt mưa ấy khi chạm vào thân họ, hoặc ai ngửi được mùi thơm kia, thì khiến diệt trừ sạch năm thứ ngăn che là tham ái, giận dữ, ham ngủ nghỉ, dao động và nghi ngờ. Đồng tử vừa nói xong, tức thì hai con voi quý kia liền bay vút lên hư không như đại lực sĩ, phóng mũi tên cực nhanh. Hai con voi quý kia làm theo sự việc như đã nói, xong thì trở về trước mặt đồng tử Nguyệt Nhẫn. Này thiện nam tử, lúc ấy đồng tử Nguyệt Nhẫn vô cùng vui mừng. Đức Bảo Tạng Như Lai bảo đồng tử Nguyệt Nhẫn: Này thiện nam tử, và đời vị lai trải qua một hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp, đến đầu hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp thứ hai trong kiếp chiếu minh ở cõi Phật tên là Minh Tập, đồng tử sẽ thành Phật nơi bốn châu thiên hạ ấy, danh hiệu là Bảo Cái Dũng Quang Như Lai vân vân Phật Thế Tôn. Này thiện nam tử, bấy giờ Bồ Tát Nguyệt Nhẫn gieo năm vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai. Đức Bảo Tạng nói kệ: Tâm thanh tịnh dứt mọi trần cấu, đã thọ ký vô số chúng sinh, đạo Bồ Đề tối thượng vi diệu, sẽ dẫn đường cho khắp muôn loài. Vân vân nói lược. Ngoại trừ 1.000 người, số đồng tử còn lại trong 3 ức kia đều ở cõi Phật này lập thệ nguyện chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Đức Bảo Tạng Như Lai đều thọ ký cho họ. Những vị cuối cùng trong số này có danh hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, Thi Khí Như Lai, Tỳ Thi La Phi Như Lai. Đó là việc thọ ký cho các đồng tử. Phẩm 15. 1.000 đồng tử được thọ ký, 1.000 đồng tử này đều thông thạo 4 bộ Tỳ Đà. Người lớn hơn hết được tất cả tôn kính như bậc thầy tên là Phi Do Tỳ Sư Nữ. Phi Do Tỳ Sư Nữ bạch Phật: Con muốn ở nơi cõi Phật có đủ 5 thứ ô trược kia, chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì những chúng sinh còn rất nặng nề, hết sức sâu nặng như tham dục, sân giận, ngu si, nhiều phiền não vân vân mà thuyết giảng đạo pháp cho họ. Đồng tử Nguyệt Man, một trong số 1.000 đồng tử ấy, bạch với Đại sư Hải Tế: Tôn giả Phi Do Tỳ Sư Nữ ấy, do thấy rõ được những sự việc gì, nên mới lập nguyện ở cõi Phật có đủ 5 thứ uế trược mà chứng đắc đạo quả Bồ Đề. Đại sư bảo: Này đồng tử, Bồ Tát có đủ tâm đại bi thì mới ở nơi cõi Phật có đủ 5 thứ uế trược mà thành tựu đạo quả Bồ Đề. Vì chúng sinh ở đấy không ai dẫn dắt, không nơi hướng về, bị khốn khổ trong ách nạn của các phiền não tà kiến trói buộc, nên Bồ Tát phải ra sức cứu độ, đưa họ về nơi lợi ích, giáo hóa các loài trong biển sinh tử đó, khiến họ an trụ nơi chánh kiến, đem vị cam lộ của Niết Bàn chan hòa khắp nơi chúng sinh. Đây là thể hiện sự lập nguyện đại bi của Bồ Tát đối với cõi Phật có đủ 5 thứ ô trược. Đức Bảo Tạng Như Lai nói: Này đại sĩ Phi Do Tỳ Sư Nữ, vào đời vị Lai trải qua một hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp, đến phần còn lại của hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp thứ hai, về phương Đông, vượt qua số cõi Phật nhiều như phi trần, có thế giới tên là Kết Sử Tràng. Nơi thế giới đó, bậc trượng phu hoàn hảo là ông sẽ thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, hiệu là Chủ Sơn Vương Như Lai vân vân Phật Thế Tôn. Phi Do Tỳ Sư Nữ bạch với Đức Phật: Khi con đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn sẽ dùng đôi tay trăm phước đức trang nghiêm xoa trên đỉnh đầu con. Này thiện nam tử, khi đồng tử Phi Do Tỳ Sư Nữ đầu mặt chạm sát đất, cung kính đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn, thì Đức Bảo Tạng Như Lai liền lấy hai tay xoa lên đỉnh đầu của Bồ Tát Phi Do Tỳ Sư Nữ nói: Khởi tâm đại bi, trí tuệ sâu, hạnh Bồ Tát dốc sức tu tập, lực vững đoạn trừ mọi phiền não, sẽ thành Phật hóa độ muôn loài. Thiện nam tử, bấy giờ đồng tử Nguyệt Man hướng về Đức Bảo Tạng Như Lai, gối phải quỳ xuống đất bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, con nguyện ở nơi cõi Phật này phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Ở thế giới đó, chúng sinh thường bị ba độc là tham dục, giận dữ, ngu si, chi phối, chẳng trụ nơi pháp lành. Ở thế giới đó, con người, kể cả những người bất thiện thọ 40.000 tuổi, bấy giờ con sẽ thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Đức Bảo Tạng Như Lai nói: Vào đời vị Lai trải qua một hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp, đến phần còn lại của hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp thứ hai, có thế giới tên là Sa Ha. Vì sao tên là Sa Ha? Vì chúng sinh ở cõi đó cam chịu vui thích với tham dục, sân giận, ngu si vân vân. Tất cả những thứ phiền não trói buộc, họ thầy đều cam chịu. Do nhân duyên ấy nên có tên là Sa Ha. Bấy giờ có đại kiếp tên là Hiền. Sao gọi là Hiền? Vì trong kiếp này, chúng sinh phần nhiều hành động theo tham dục, sân giận, ngu si, chấp ngã, lại có hàng ngàn Đức Phật Thế Tôn ra đời ở đây. Này bậc trượng phu xuất chúng, vào đầu kiếp hiền, trong cõi đời con người thọ 40,000 tuổi, ông sẽ thành đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng trước hết, hiệu là Ca La Ca Tôn Đà Như Lai vân vân Phật Thế Tôn, sẽ thuyết giảng giáo pháp về ba thừa. Có vô số chúng sinh bị trôi dạt theo dòng chảy sinh lão bệnh tử, ông sẽ hóa độ đưa họ đến bờ Niết Bàn giải thoát. Này thiện nam tử, bấy giờ Bồ Tát Nguyệt Man gieo 5 vóc sát đất, đảnh lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai, rồi lui ra ngồi qua một bên. Lúc này, đồng tử thứ 2 tên là Khâm Bà La đến trước Đức Bảo Tạng Như Lai bạch: Bạch Đức Thế Tôn, con muốn tiếp theo Đức Ca La Ca Tôn Đà Như Lai, ở trong cõi người có thọ mạng là 30,000 năm sẽ thành Phật. Đức Phật Bảo Tạng nói: Này đồng tử, vào đời vị lai, trải qua một hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp đến phần còn lại của hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp thứ 2, nơi cõi nước Sa Ha, vừa vào kiếp hiền. Kế sau Đức Ca La Ca Tôn Đà Như Lai, ở trong cõi người có thọ mạng là 30,000 tuổi, ông sẽ chứng đắc quả vị Phật, hiệu là Kanaka Moni, gồm đủ 10 tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, vân vân Phật Thế Tôn. Danh xưng của ông được lưu truyền khắp nơi. Đồng tử Khâm Bà La được Đức Thế Tôn thọ ký rồi, liền cung kính đảnh lễ nơi chân Ngài, đi nhỗ quanh 3 vòng, lại đến trước Đức Bảo Tạng Như Lai tung hoa cúng dường Phật, xong thì chắp tay đọc kệ khen ngợi: Khéo tạo hòa hợp, đúng thứ lớp, dứt mọi loạn nhơ, xưng tịnh diệu, tâm ý cao rộng, muôn tôn kính, thuyết giảng đạo giác ngộ sáng tỏa, trăm phước viên mãn, hưng đức chúng, vòng quanh núi kết lập đạo tràng, mâu ni hành hóa không lầm lỗi, thọ ký bồ đề mọi chúng sinh. Này thiện nam tử, bấy giờ đồng tử tên là Hậu Nhiếp ở trước Phật dùng giường làm bằng 7 báu đáng giá 1,000 vàng, rồi đặt trên đó hình bát vàng đựng đầy 7 báu, đồ đựng nước tắm bằng vàng, tất cả dâng lên cúng dường Đức Phật cùng chư tăng và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện vào đời vị lai, trải qua một hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp đến phần còn lại của hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp thứ 2, nơi kiếp hiền kia, con sẽ thành bậc Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri. Bấy giờ các điều thiện giảm đi, điều ác hiện nhiều, chúng sinh nặng nề đến tham dục, sân giận, ngu si, keo kiệt, ganh ghét, nương theo hàng tri thức xấu ác, tà kiến, ưa thân cận tâm bất thiện căn, xa lìa tâm thiện căn, không có tâm chánh kiến, chỉ có tâm tà mạng loạn động. Đức Kanaka Moni Như Lai nhập Niết Bàn rồi, chánh pháp của Ngài cũng suy diệt, sau đó chúng sinh sống trong cảnh tối tăm, đời không có thầy dẫn đường, ở trong cõi người thọ 20,000 tuổi này, con sẽ thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Này thiện nam tử, lúc này Đức Bảo Tạng Như Lai bảo đồng tử Hậu Nhiếp: Hay thay, hay thay, này Bà La Môn, ông là hạng trượng phu ưu tú, đầy đủ trí sáng suốt, ở trong cõi người xấu ác ứng hiện ra đời. Từ đây cho đến khi cõi người thọ mạng là 20,000 tuổi, khi ấy thế giới lâm vào cảnh tối tăm không thầy dẫn dắt, ông lập nguyện thành bậc chánh giác ở đó. Vậy nên, này trượng phu xuất chúng, nay hiệu của ông là Minh Trí Bi Ý. Này đại sĩ Minh Trí Bi Ý, vào đời vị lai, trải qua một hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp, đến phần còn lại của hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp thứ 2, tức ở thế giới Sa Ha này, tại kiếp hiền, trong cõi người thọ 20,000 tuổi, ông sẽ thành Phật hiệu là Ca Diếp, gồm đủ 10 tôn hiệu Như Lai, vân vân, Phật, Thế Tôn. Này thiện nam tử, bấy giờ Bồ Tát minh trí bi ý, gieo 5 vóc sát đất đảnh lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai, rồi đứng qua một bên, dùng bột thơm, sâu chuỗi hoa, tung lên cúng dường Đức Bảo Tạng Như Lai và đọc kệ khen ngợi. Biết nhiều, người tôn quý, đều sinh tâm mừng vui, dùng ngôn từ hay khéo, trí thiện nơi trời người, chúng sinh được thọ ký, làm Phật khắp mọi nơi, thần thông và trí tuệ. Pháp Phật vô lượng lời, Ngài hiện Bồ Đề hạnh, nên con xin kính lễ. Này thiện nam tử, khi ấy Bà La Môn Hải Tế đã khuyến khích chỉ dẫn, khiến cho đồng tử thứ tư tên là Vô Cấu Ý giác ngộ. Bấy giờ đồng tử Vô Cấu Ý liền đến trước Đức Bảo Tạng Như Lai bạch: Thế Tôn, con nguyện như vậy, ở tại kiếp hiền của thế giới này mà cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng, không phải ở trong đời năm trược xấu ác như quốc độ của Phật Ca Diếp. Sau khi Đức Ca Diếp Như Lai nhập Niết Bàn, chánh pháp của Ngài suy diệt, ở trong cõi người thọ mạng còn 10,000 tuổi, tâm ý bố thí, trì giới, tu định của chúng sinh đều giảm thiểu, xa lìa 7 thứ tài sản của Bậc Thánh, tôn hàng ác, tri thức, làm thầy, lòng chẳng thích cầu nơi 3 phước địa, cũng chẳng ưa tu tập 3 nghiệp lành, trái lại, họ ưa tạo 3 nghiệp ác, do các phiền não khiến cho tâm ý tối tăm rối loạn, nên chẳng dốc cầu đạo pháp tam thừa. Vào lúc ấy, hãy còn không có người có thể biện biệt, thực hiện được hạnh Bồ Đề, huống là ở cõi người thọ mạng còn 1,000 tuổi cho đến chỉ còn 100 tuổi. Lúc này chúng sinh không có danh từ thiện, huống là người thực hành pháp thiện. Đầy đủ 5 thứ ô trược này, thọ mạng của con người giảm dần cho đến khi chỉ còn 10 tuổi thì kiếp binh đao nổi lên. Liền khi ấy, con sẽ từ trên cõi trời thị hiện xuống nơi thế gian, cứu vớt chúng sinh, khiến họ bỏ điều bất thiện, vì họ dốc thuyết giảng pháp thiện, giúp cho các chúng sinh kia an trụ nơi 10 nghiệp lành, dùng các nghiệp thiện để diệt trừ mọi thứ phiền não trói buộc chúng sinh, và cũng dứt trừ luôn 5 thứ ô trược. Từ đó cho đến khi con người thọ mạng tăng đến 80,000 tuổi, con mới thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Vì bấy giờ chúng sinh đã giảm bớt tham dục, sân giận, ngu si, vô minh, keo kiệt, ganh ghét, con sẽ thuyết giảng chánh pháp, khiến họ an trụ nơi giáo pháp của ba thừa. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ý nguyện của con được thành tựu, thì kính xin Đức Thế Tôn thọ ký cho con đạo quả Bồ Đề tối thượng. Bạch Thế Tôn, giả sử con không được thọ ký như thế, thì con sẽ cầu quả vị Thanh Văn hoặc Bích Chi Phật để mau thoát khỏi sinh tử. Đức Bảo Tạng Như Lai nói: Thiện nam tử, Bồ Tát có 4 thứ biếng trễ. Nếu Bồ Tát có đủ các thứ biếng trễ đó, thì ưa cuộc sống sinh tử, mãi đắm chìm theo nẻo khổ trong sinh tử, không mau chứng được đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. 4 thứ biếng trễ ấy là gì? Đó là có Bồ Tát: 1. Oai nghi thấp kém. 2. Đồng học thấp kém. 3. Phân biệt bố thí thấp kém. 4. Trí nguyện thấp kém. Sao gọi là Bồ Tát có oai nghi thấp kém? Như có Bồ Tát không giữ gìn thân khẩu ý, hay không thâu nhiếp các oai nghi. Thế nào là Bồ Tát đồng học thấp kém? Tức Bồ Tát cùng theo học với hàng thanh văn duyên giác. Thế nào là Bồ Tát bố thí thấp kém? Không bố thí tất cả, không bố thí mọi nơi, Bố thí nhằm cầu phước lạc ở nơi cõi người trời. Thế nào là Bồ Tát trí nguyện thấp kém, không chí thành lập nguyện cầu đạt cõi Phật trang nghiêm để hóa độ chúng sinh? Đủ bốn pháp biếng trễ ấy, Bồ Tát sẽ chịu khổ lâu dài nơi sinh tử, không chóng thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Lại có bốn pháp, Bồ Tát nào thành tựu đủ bốn pháp này thì chóng đạt đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Những gì là bốn pháp? Đó là: một, luôn giữ gìn thân khẩu ý; hai, luôn thân cận với người tu học pháp đại thừa; ba, bố thí tất cả, bố thí mọi nơi vì phát tâm từ bi nhằm giải thoát mọi nẻo khổ cho tất cả chúng sinh; bốn, chí thành lập nguyện cầu đạt được cõi Phật trang nghiêm để hóa độ chúng sinh. Đó là bốn pháp. Bồ Tát làm đúng như vậy sẽ mau đạt được đạo quả chánh giác. Lại có bốn pháp, Bồ Tát thực hành đầy đủ thì thu nhiếp được đạo Bồ Đề. Những gì là bốn pháp? Đó là: một, chuyên cần thực hành bố thí ba la mật; hai, cứu giúp vô lượng chúng sinh; ba, tu tập đủ các pháp thiền định; bốn, thần thông tự tại. Lại có bốn pháp khiến tâm không nhàm chán, Bồ Tát phải thực hành đầy đủ. Đó là: bố thí không chán, nghe pháp không chán, nhiếp phục chúng sinh không chán, thệ nguyện không chán. Lại có bốn vô tận tạng mà Bồ Tát phải thành tựu đủ. Đó là: tín vô tận tạng, thuyết pháp vô tận tạng, hồi hướng vô tận tạng, cứu giúp những chúng sinh nghèo khổ vô tận tạng. Lại có bốn pháp thanh tịnh mà Bồ Tát phải thành tựu. Đó là: một, giữ giới thanh tịnh vì không có ngã; hai, thiền tịnh thanh tịnh vì không còn chấp về chúng sinh; ba, trí tuệ thanh tịnh vì không chấp về thọ mạng; bốn, giải thoát tri kiến thanh tịnh vì không còn chấp về người. Bồ Tát nhờ bốn pháp này mà mau thành đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, chuyển pháp luân như hư không, pháp luân không thể nghĩ bàn, pháp luân không thể xung lường, pháp luân vô ngã, pháp luân không ngôn thuyết, pháp luân giả hiện, pháp luân khiến chúng sinh chán lìa khổ nơi sinh tử, pháp luân chưa từng có. Này ông vô cấu ý, vào đời vị lai trải qua một hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp, đến phần còn lại của hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp thứ hai, thuộc về kiếp hiền chưa lâu, năm thứ ô trược đã trừ, thọ mạng ở đó chuyển tăng dần, đến khi con người thọ được 80,000 tuổi, ông sẽ thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, hiệu là Di Lặc, với 10 tôn hiệu gồm đủ Như Lai cho đến Phật Thế Tôn. Bà La Môn vô cấu ý liền gieo 5 vóc sát đất, đảnh lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai xong, đứng sang một bên, tung bột hương sâu chuỗi hoa cúng dường Đức Thế Tôn và đọc kệ khen ngợi. Mặt ngài như trăng tròn, tướng bạch hào như tuyết, thân tịnh như núi vàng, ai chẳng nguyện Thế Tôn như Chúa thú uy dũng, đức nhiều soi thế gian, khắp nơi đều sáng tỏ, nay thọ ký cho con. Đại sư Bà La Môn Hải Tế đã khuyến hóa 1,000 đồng tử kia, chỉ trừ 1 người, còn lại thầy đều thông 4 bộ Tỳ Đà, tất cả đều phát tâm Bồ Đề, vân vân, chứng được đạo quả chánh giác. Đó là Ca La Ca Tôn Đà Như Lai, Ca Na Ca Mâu Ni Như Lai, Ca Diếp Như Lai, Di Lặc Như Lai. Người thứ 5 tên là Sư Tử Quang Minh, cũng như trong số 1,000 người ấy, chỉ trừ 2 người, thầy đều thông suốt 4 bộ Tỳ Đà, tất cả đều lập nguyện với Đức Bảo Tạng Như Lai trong kiếp hiền này, và đều được thọ ký đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong số này, người nhỏ nhất tên Trì Đại Lực cũng được Đại sư Hải Tế giáo hóa khiến phát tâm Bồ Đề. Đại sư bảo, này Trì Đại Lực, chớ nên quan sát lâu dài mà lìa bỏ tâm cầu giác ngộ của Bồ Tát. Hãy vì chúng sinh mà phát tâm đại bi. Đại sư dùng kệ bảo, chúng sinh, lão, bệnh tử, chìm nơi dầm sông ái, ở ba cõi đáng sợ, thọ thai mang hình hài, uống kết độc cùng hại, mênh mông khổ đốt thiêu, si mê mất nẻo thiện, bị sinh tử bức bách, ba cõi khổ cháy tràn, đều bám nơi tà kiến, tất cả ở năm đường, như bánh xe luôn quay, chúng sinh thiếu mắt pháp, cứu họ không một ai, tu tuệ trừ nghi hoặc, nay nên cầu quả Phật, vì đời cạn sông ái, làm cầu nối hai bờ, cởi tháo mọi trói buộc, tâm hồi hướng Bồ Đề, trừ mê, mở pháp nhãn, cho người đạo vô thượng, lửa sinh tử ba cõi, đem pháp vị dập tắt, mau nên vì lợi người, đến lễ Đức Mâu Ni, nên lập thệ nguyện vững, làm Phật, Thầy trong đời, vỗ về thảy quần sinh, cứu độ khắp các cõi, chỉ bày đạo giải thoát, căn lực cùng bảy giác, nhằm cầu mưa pháp diệu, diệt khổ cho chúng sinh. Thiện nam tử bấy giờ đồng tử Trì Đại Lực thưa với thầy: thưa đại sư, con không ưa nơi sinh tử, ham cầu tôn đức, lại không cầu đạo quả Thanh Văn Bích Chi Phật, chỉ dốc cầu quả vị vô thượng thừa. Con đã quan sát về nơi chốn hóa độ, chờ thời gian để lập nguyện. Thưa đại sư, vậy nên con luôn tư duy các việc ấy cho đến nay. Xin chờ con trong giây lát để nghe tiếng sư tử rống của con. Này thiện nam tử, lúc này Bà La Môn Hải Tế tạm rời đồng tử này, trở lại bảo năm người đệ tử là những người thường theo hầu đại sư rằng: này các đồng tử, các ông nên phát tâm cầu đạo quả giác ngộ vô thượng. Năm người bạch với thầy: chúng con không có của cải vật báu để cúng dường Đức Phật và tỳ kheo tăng, cũng chưa gieo trồng căn lành, thì làm sao phát tâm Bồ Đề được? Này thiện nam tử, khi ấy đại sư Bà La Môn Hải Tế gọi các đệ tử kia lại. Người thứ nhất tên là Ca La Phù Thù. Đại sư bèn cho vòng ngọc đeo nơi tai bằng bảy báu. Người thứ hai tên là Tha La Phù Thù. Đại sư cũng cho vòng ngọc đeo nơi tai bằng bảy báu. Người thứ ba tên là Xà La Phù Thù. Đại sư lại cho giường quý bằng bảy báu. Người thứ tư tên là Khư Đà Phù Thù, thì đại sư cho chiếc gậy bằng bảy báu. Người thứ năm tên là Tà La Phù Thù, thì đại sư lại cho chậu đựng nước tắm bằng vàng ròng, rồi bảo họ: các ông hãy đem những thứ này đến cúng dường Đức Phật và tỳ kheo tăng, rồi phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Năm người thị giả liền đến thẳng chỗ Đức Thế Tôn, mỗi người đem đồ mang theo dâng lên Đức Phật và chư tăng, rồi bạch với Phật: cúi xin Đức Thế Tôn thọ ký cho chúng con đạo quả giác ngộ vô thượng, ở trong kiếp hiền kia sẽ thành bậc chánh giác, vân vân, nói lược. Này thiện nam tử, lúc ấy Đức Bảo Tạng Như Lai liền thọ ký cho đồng tử Ca La Phù Thù đạo quả Bồ Đề, ở trong kiếp hiền có danh hiệu là Kiên Âm Như Lai. Tiếp theo là thọ ký cho các đồng tử Tha La Phù Thù, có danh hiệu là Lạc Tướng Ý Như Lai. Xà La Phù Thù, có danh hiệu là Thương Đạo Như Lai. Khư Già Phù Thù, có danh hiệu là Ái Thanh Như Lai. Ta La Phù Thù, có danh hiệu là Thanh Diệp Kết Vương Như Lai.
Đức Phật vừa thọ ký cho năm đồng tử vào kiếp hiền sẽ thành bậc chánh giác xong, thì Đại sư Hải Tế lại bảo trì đại lực. Này trì đại lực, ở trước Đức Thế Tôn hôm nay, ông nên lập nguyện chọn lấy cõi Phật trang nghiêm theo ý mình, đem pháp vị cam lộ, ban cho tất cả chúng sinh, chuyên tâm tinh tấn thực hành hạnh Bồ Tát, chớ nên quan sát quá lâu. Nói rồi, Đại sư bèn dẫn trì đại lực đến chỗ Đức Phật. Này thiện nam tử, khi ấy đồng tử trì đại lực ở trước Đức Thế Tôn bạch Phật. Thưa Đức Thế Tôn, vào đời vị lai, trong kiếp hiền ấy sẽ có bao nhiêu vị Phật ra đời sau Đức Như Lai? Đức Bảo Tạng Như Lai nói, này đồng tử, trong nửa kiếp hiền sẽ có 1.400 vị Phật xuất hiện ở đời. Đồng tử lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, trong kiếp hiền kia, tất cả chư Phật Thế Tôn đều lần lượt nhập Niết Bàn. Thời cuối cùng của kiếp đó, đồng tử Ta Đa Phù Thù sẽ thành Phật hiệu là Thanh Diệp Kết Vương Như Lai. Vào thời gian đó, con nguyện sẽ thực hành hạnh Bồ Đề, hạnh khó, hạnh khổ như bố thí, trì giới, tu định, đa văn, tinh tấn, nhẫn nhục, tùy thuận phước đức, trí tuệ. Con sẽ đầy đủ ở trong kiếp hiền ấy, tất cả các vị Phật vừa thành bậc đại giác, con nguyện bố thí, cúng dường trước tiên. Sau khi các vị ấy nhập Niết Bàn, đối với xá lợi và chánh pháp của chư vị, thì con xin dốc tâm cúng dường xá lợi, hộ trì chánh pháp. Chúng sinh thiếu giới hạnh thì con khuyên họ trì giới và sống trong giới hạnh. Chúng sinh bị khổ nạn theo tà kiến thì con khuyến hóa họ theo chánh kiến và sống trong chánh kiến. Chúng sinh tâm ý tán loạn thì con khuyến hóa họ an trụ trong chánh định. Người không oai nghi, con khiến họ sống có oai nghi. Con sẽ vì chúng sinh thể hiện vô số các hành vi thiện. Chư Phật kia nhập Niết Bàn, chánh pháp sắp suy diệt. Con sẽ ở nơi thế giới ấy, thắp sáng ngọn đèn chánh pháp, luôn hộ trì, khiến không bị đoạn tuyệt. Lúc kiếp binh đao giấy khởi, con sẽ khuyến hóa chúng sinh, khiến họ không sát sinh, cho đến đạt được chánh kiến. Con dùng 10 nghiệp lành để cứu chúng sinh ra khỏi nẻo tà vậy, đem họ vào đường lành, tiêu trừ hành vi độc ác, tối tăm, khai thị cho họ phương pháp hành thiện. Con sẽ diệt trừ 5 thứ ô trược nơi thế gian, từ kiếp trược đến mạng trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược. Nơi kiếp đói khát, con sẽ khuyến hóa chúng sinh thực hành pháp bố thí ba la mật và an trụ trong pháp đó. Con dùng 6 pháp ba la mật để trừ diệt tất cả kiếp đói khát, loạn động, tranh giành, cùng oán hại, ganh ghét, vân vân. Trừ diệt hết những trói buộc cấu uế cho chúng sinh. Vào kiếp dịch bệnh, con sẽ dùng 6 sự hòa kính 4 nhiếp pháp để khuyến hóa chúng sinh, khiến họ an trụ nơi các pháp ấy, cùng diệt hết cho chúng sinh các thứ bệnh tật, tối tăm cùng mọi sự trói buộc. Tất cả cõi Phật ở thế giới Ta Bà trong nửa kiếp hiền, con sẽ cứu độ mọi khổ ách của chúng sinh như thế. 1.400 Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời, rồi nhập Niết Bàn, tất cả chánh pháp của chư Phật ấy bị hủy diệt, thì ở trong kiếp hiền, sau đấy con sẽ thành đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Như 1.400 Đức Phật ở kiếp hiền kia thọ mạng bao nhiêu thì khi con đắc đạo Bồ Đề rồi, thọ mạng của con cũng bằng các ngài. Như số chúng thanh văn của chư Phật kia bao nhiêu thì số chúng thanh văn của con cũng sẽ như vậy. 1.400 Đức Như Lai ấy đã hóa độ được bao nhiêu chúng sinh thì một mình con cũng hóa độ được bằng số lượng đó. Người tu học đạo quả thanh văn, giả sử họ vi phạm giới cấm, rơi vào rừng tà kiến, không tôn kính chư Phật, lòng đầy ganh ghét, giấy tâm ác phá đạo pháp, tăng chúng, gây nhiều tội lỗi, phỉ báng thánh hiền, hủy hoại chánh pháp, tạo nghiệp vô gián. Con nguyện khi đạt được đạo quả Bồ Đề, ở trong nẻo sinh tử sẽ cứu vớt tất cả đám ấy, đem đặt yên nơi thành Niết Bàn vô úy. Sau khi quan nhập Niết Bàn, chánh pháp cùng lúc diệt hết theo kiếp hiền chấm dứt. Chánh pháp của con đã diệt, kiếp hiền đã hết thì sẽ khiến cho xá lợi của răng và thân con biến thành vô lượng A Tăng Kỳ hóa thân Phật. Thân trang nghiêm đủ 32 tướng của bậc đại nhân. Mỗi một tướng tự trang nghiêm với 80 vẻ đẹp. Các hóa Phật ấy đi đến vô lượng A Tăng Kỳ cõi nước không có Phật. Khắp mười phương, mỗi một vị hóa Phật khuyến hóa vô lượng A Tăng Kỳ chúng sinh, khiến họ an trụ nơi ba thừa. Như cõi Phật kia bị kiếp tai họa hủy hoại, thì khiến hóa Phật đến đó cứu giúp chúng sinh như trước đã nói. Sau đấy mới khiến Ngọc Xá Lợi thành Ngọc Báu Như Ý Mani. Ở các cõi Phật khác, nếu có chúng sinh thiếu thốn không có châu báu thì Ngọc Như Ý sẽ tìm đến đó, thị hiện mưa đầy châu báu để tàng trữ. Lại có cõi Phật khác, chúng sinh thiếu các nghiệp lành, bị bệnh tật hành hạ thì Ngọc Như Ý cũng đến cõi đó mưa hương thơm hải ngạ, ngưu đầu trên đàn, khiến mưa hương thơm ấy diệt trừ mọi bệnh hoạn nơi thân tâm cùng khổ ách của tà kiến cho chúng sinh, làm cho họ siêng năng tu tập ba thứ phước địa, mạng chung được sinh lên cõi trời.
Thưa Đức Thế Tôn, khi con thực hành hạnh Bồ Tát, dốc đem những điều như vậy để tế độ chúng sinh, thì đến lúc chứng đắc quả vị Bồ Đề, con cũng sẽ hành hóa Phật sự như thế. Sau khi con nhập Niết Bàn, xá lợi của con cũng đi đến để cứu giúp chúng sinh trong vô lượng vô biên các cõi Phật như vậy. Thưa Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con không được thành tựu, tất con không thể vì chúng sinh làm bậc y vương mà cứu độ họ, thì khiến cho con, khi lễ Phật rồi, không được thấy các Đức Phật còn chủ thế thuyết pháp trong vô lượng vô biên thế giới khắp mười phương. Hôm nay Đức Thế Tôn cũng không thọ ký cho con đạo quả giác ngộ tối thượng như hiện nay Đức Thế Tôn đã thọ ký đạo quả ấy cho vô số chúng sinh. Lại cũng khiến cho con không thấy các Đức Phật Thế Tôn kia, cũng không được nghe âm thanh của đạo Bồ Đề. Nếu như sở nguyện của con không được viên mãn, thì khiến con mãi lưu chuyển trong vòng sinh tử, không nghe được âm thanh của Phật, âm thanh của Pháp, âm thanh của Tăng, âm thanh của nghiệp thiện, khiến cho các âm thanh ấy không hề đến nơi tai con, khiến cho con thường bị đọa nơi địa ngục A Tỳ. Bấy giờ, Bảo Tạng Như Lai bảo đồng tử trì đại lực: hay thay, bậc trượng phu xuất chúng, ông sẽ là bậc đại y vương để độ thoát mọi khổ nạn cho chúng sinh. Vậy nên danh hiệu ông là Vô Cấu Minh Dược Vương. Vào đời vị lai trải qua một hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp đến phần còn lại của hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp thứ hai. Trong kiếp hiền, 1400 vị Như Lai thành Phật chưa lâu, ông sẽ cúng dường trước tiên vân vân. Và sự việc diễn ra đúng như nguyện ước của ông. Khi Đức Như Lai Thanh Diệp Kết Vương nhập Niết Bàn rồi, chánh pháp của Ngài suy diệt, ông sẽ thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, hiệu là Lâu Trí Như Lai, cho đến Phật Thế Tôn. Thọ mạng được nửa kiếp, số lượng chúng thanh văn của 1400 Đức Phật ở kiếp hiền bằng số chúng thanh văn của một mình ông. Số chúng sinh đã được hóa độ của ông bằng tổng số chúng sinh được hóa độ của họ. Sau khi ông nhập Niết Bàn, lúc chánh pháp của ông suy diệt, thì kiếp hiền cũng tận diệt, xá lợi của răng và thân ông biến thành các hóa Phật, tất cả như sở nguyện của ông đã nói ở trước. Này thiện nam tử, khi ấy Bồ Tát Vô Cấu Minh Dược Vương bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con được thành tựu viên mãn như thế, thì kính xin Đức Thế Tôn dùng tướng trăm phước trang nghiêm nơi chân đặt lên đỉnh đầu con. Này thiện nam tử, lúc này Đức Bảo Tạng Như Lai liền dùng tướng trăm phước trang nghiêm nơi chân xoa lên đỉnh đầu Bồ Tát. Này thiện nam tử, Bồ Tát Vô Cấu Minh Dược Vương bấy giờ tâm ý rất vui mừng, liền năm vóc gieo xuống đất đảnh lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai, xong rồi lui ra đứng một bên Bà La Môn Hải Tế, lấy áo Thiên Kiếp Ba Dục trao cho Bồ Tát và khen ngợi: "Hay thay, hay thay, này trưởng phu, sở nguyện của ông là vô cùng tốt đẹp. Từ nay về sau khỏi cần ta dẫn dắt mà tự hành hóa theo sở nguyện của mình.